Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Trọng Thành cùng Trọng Nghĩa, Tú Anh, Thanh Phương và Thùy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 27 tháng Giêng 2017. Tổng thống Mexico hủy chuyến thăm Hoa Kỳ do bất đồng với đồng nhiệm Mỹ về vấn đề bức tường biên giới. Úc kêu gọi Hoa Kỳ không từ bỏ vai trò lãnh đạo tại Biển Đông. Ba Lan sẽ không cho Mỹ mở lại nhà tù đen trên đất mình. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mexico hoàn toàn có khả năng gây hại cho Mỹ nếu bị thúc ép. Kính thưa quý vị, quan hệ giữa Mexico và ngày hôm qua đã căng thẳng đến mức chưa từng thấy từ nhiều năm nay sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi lên ý định đánh thuế 20% trên hàng nhập khẩu từ nước láng giềng để xây dựng bức tường biên giới giữa hai nước. Việc Tổng thống Mexico hủy chuyến thăm Mỹ rõ ràng là một sự cố ngoại giao nghiêm trọng, nhưng theo thông tin viên AFP Anne-Marie Capomaccio tại Washington, thì sau đó vài tiếng đồng hồ, Tổng thống Mỹ đã khẳng định rằng quyết định hủy bỏ là do cả hai bên đồng ý.
Oui, et la version américaine de cette annulation est un peu différente à Washington.
Lời giải thích từ phía Hoa Kỳ về việc hủy bỏ này khác với phiên bản do phía Mexico nêu lên trước một cuộc hội thảo của các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Donald Trump cho biết là cuộc họp vào tuần tới với Tổng thống Mexico đã được hủy theo thỏa thuận với chính Tổng thống Peña Nieto. Tuy nhiên, ông Trump vẫn nói rằng một cuộc gặp như vậy hoàn toàn vô nghĩa nếu như Mexico không tôn trọng ý kiến của Hoa Kỳ. Hiện nay, chính quyền Trump đang làm việc trên hướng tìm kiếm tiền để xây tường, trước hết là yêu cầu dân Mỹ đóng góp bằng tiền thuế khoảng từ 20 đến 25 tỷ đô la. Các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa có mặt trong cuộc hội thảo đã lập tức chấp thuận ý tưởng này, và Tổng thống Mỹ sẽ không gặp khó khăn gì trong việc xin ngân sách cho việc xây tường nói trên. Thứ hai, theo như phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Trump dự định đánh thuế 20% trên tất cả các mặt hàng nhập từ Mexico để buộc nước láng giềng phải chi trả. Vấn đề là làm sao áp dụng được loại thuế đặc biệt đó khi chưa đàm phán lại hiệp định tự do mậu dịch NAFTA giữa Mỹ, Canada và Mexico. Với sự cố ngoại giao ngày hôm qua, triển vọng cuộc đàm phán quả là không tốt lành gì, và ý định đánh thuế của Mỹ trên hàng hóa Mexico chẳng khác gì một lời tuyên chiến về mặt thương mại. Dù phát ngôn viên của Tổng thống Trump khẳng định là không hề có chuyện nước Mỹ cắt cầu với Mexico, nhưng phải chờ xem tình hình diễn biến ra sao, đặc biệt là phản ứng của Mexico trước những đe dọa mới của chính quyền Trump.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Vẫn về Hoa Kỳ, ngày hôm nay, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ có cuộc hội kiến với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Tổng thống Mỹ tiếp tại Nhà Trắng. Cuộc gặp này tuy được coi là một thành công ngoại giao của Thủ tướng May, nhưng cũng gây nhiều khó chịu tại Anh Quốc bởi tân Tổng thống Mỹ là người ít được dân chúng Anh hâm mộ. Thông tin viên Michael Dan Khoa tường trình từ London.
Theresa May n'est pas peu fière d'être la première dirigeante étrangère invitée à la Maison Blanche.
Thủ tướng Anh không khỏi tự hào là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được tân Tổng thống Mỹ tiếp tại Nhà Trắng. Bà Theresa May cũng hy vọng là sẽ thu được nhiều lợi ích từ quan hệ cả về mặt cá nhân lẫn thương mại với Donald Trump. Đồng thời, bà cũng mong là Tổng thống Hoa Kỳ sẽ ủng hộ quyết định của nước Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Khi so sánh cuộc trưng cầu dân ý Brexit tại Anh Quốc với cuộc thắng cử của ông Trump tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Theresa May nói đến ý chí thay đổi tại hai quốc gia và cơ hội để hai nước một lần nữa cùng nhau dẫn dắt vận mệnh của nhân loại. Quyết tâm của Thủ tướng Anh là rõ ràng, mục tiêu của London là siết chặt quan hệ đặc biệt giữa London với Washington để thiết lập các thỏa thuận tự do thương mại mới giữa Anh Quốc và Hoa Kỳ trong bối cảnh mà Anh Quốc sắp sửa rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều có thiện cảm với chủ trương sát gần lại với Tổng thống Mỹ đang bị chỉ trích do chính sách nước Mỹ trên hết và ý định tái lập tra tấn tại Hoa Kỳ. Ý thức được không khí lo ngại này, Thủ tướng May hứa hẹn là sẽ nhấn mạnh với Tổng thống Mỹ về những giá trị căn bản mà nước Anh bảo vệ. Tuy nhiên, thiết lập và duy trì được quan hệ với một vị Tổng thống có tính khí thất thường này sẽ buộc Thủ tướng Anh phải chơi trò DJ hết sức gian nan.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ, bà Theresa May đã có bài phát biểu trước các dân biểu Đảng Cộng Hòa tại Philadelphia vào ngày hôm qua. Trong bài diễn văn này, Thủ tướng Anh khẳng định khối NATO là trụ cột trong chính sách phòng vệ của phương Tây. Về nước Nga, bà May nhấn mạnh đến bài học kinh nghiệm của Tổng thống Reagan trước đây với đồng nhiệm Nga Gorbachev. Riêng với ông Putin, Thủ tướng Anh lưu ý hãy hợp tác nhưng cảnh giác. Vẫn về quan hệ Mỹ-Nga, theo người phát ngôn Điện Kremlin sáng nay, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống thứ 45 của Mỹ vào ngày mai sẽ có cuộc điện đàm lần đầu tiên kể từ khi ông Trump nhậm chức.
Chính quyền Donald Trump là một thách thức đối với Liên hiệp châu Âu, nhất là trong lĩnh vực thương mại. Trên đây là tuyên bố của Tổng thống Pháp François Hollande nhân chuyến viếng thăm Berlin và Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày hôm nay. Vì Donald Trump xem quyền lợi nước Mỹ trước đã, do vậy châu Âu phải chuẩn bị bảo vệ quyền lợi thương mại của châu Âu, cũng như chính sách xử lý các vấn đề trên thế giới, theo giải thích của Tổng thống Pháp.
Về Biển Đông, hôm nay Ngoại trưởng Úc sẽ có một diễn văn liên quan đến chủ đề này tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Theo báo chí Úc, Ngoại trưởng Julie Bischoff sẽ kêu gọi Hoa Kỳ không rút khỏi khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Mỹ tại Biển Đông. Trang mạng Úc ABC dẫn quan điểm của Ngoại trưởng Bischoff. Theo đó, đa số các quốc gia châu Á muốn Hoa Kỳ gia tăng vai trò lãnh đạo trong khu vực trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng quân sự hóa tại nhiều thực thể địa lý ở vùng biển này. Lãnh đạo ngoại giao Úc tái khẳng định sẽ tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông nhưng không đứng về bất cứ quốc gia nào trong các tranh chấp chủ quyền. Quan điểm của Úc là giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Bishop đưa ra quan điểm về vấn đề này sau khi các chuyên gia Úc khuyến cáo chính quyền liên bang gia tăng nỗ lực để tác động đến chính sách của tân chính phủ Mỹ của Donald Trump vốn chủ trương nước Mỹ trên hết. Vẫn liên quan đến Biển Đông nhưng về phía Trung Quốc, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh NBC News của Hoa Kỳ, ngày thứ ba vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Hàng khẳng định các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông là do Trung Quốc và các láng giềng quyết định chứ không phải Mỹ. Phát biểu của phát ngôn viên Trung Quốc là nhằm đáp lại tuyên bố trước đó của thư ký báo chí Nhà Trắng, theo đó Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo vệ Biển Đông trước các hành động lấn lướt của Bắc Kinh. Về Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền, hai tổ chức quốc tế theo dõi nhân quyền Human Rights Watch và Ủy ban bảo vệ các nhà báo CPJ kêu gọi chính quyền Việt Nam lập tức trả tự do cho blogger Trần Thị Nga và phóng viên độc lập Nguyễn Văn Oai, cũng như một loạt các blogger khác bị bắt từ tháng 9 năm ngoái. Tú Anh cho biết cụ thể.
Theo thông cáo báo chí chi tiết đề ngày 27 tháng Giêng từ New York, tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch tố giác một đợt bắt giữ mới những người phê phán chính phủ tại Việt Nam. 10 ngày, 3 người bị bắt. Tổ chức nhân quyền kêu gọi Hà Nội trả tự do cho nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga, bị bắt ngày 21 tháng Giêng, tuy còn hai đứa con thơ 7 và 4 tuổi, phải hủy bỏ mọi cáo buộc có động cơ chính trị như là tuyên truyền chống nhà nước. Tổ chức nhân quyền Mỹ còn đặc biệt chú ý trường hợp của 9 nhà hoạt động khác như cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Hoài và thanh niên công giáo tên Nguyễn Văn Hóa tham gia vào cuộc vận động phản đối công ty thép Formosa xả chất độc xuống biển. Hai thanh niên này bị bắt hồi tuần trước. Những tháng cuối năm vừa rồi, chính quyền Việt Nam cũng bắt một loạt blogger bị xem là phê phán chính phủ như Nguyễn Danh Dũng, bác sĩ Hồ Hải, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bốn người thượng tín đồ Tin Lành ở Gia Lai. Giám đốc Human Rights Watch vùng châu Á Pat Adams kêu gọi Việt Nam gia nhập thế kỷ 21, loại bỏ những đạo luật hình sự hà khắc và lỗi thời. Cùng ngày, một tổ chức quốc tế khác là Ủy ban bảo vệ nhà báo CPJ cũng yêu cầu chính quyền Việt Nam nhanh chóng thả bà Trần Thị Nga và thanh niên Nguyễn Văn Hóa vô điều kiện và không nên cư xử với nhà báo như kẻ phạm tội ác hình sự.
Cũng trong lĩnh vực nhân quyền, chiến dịch chống ma túy đẫm máu do Tổng thống Philippines đề xuất bị kiện ra tòa. Ngày hôm qua, luật sư đại diện cho gia đình các nạn nhân bị thảm sát và một người sống sót đã nộp đơn kiện lên tòa án tối cao.
Từ tháng 6 2016 đến nay, hơn 7.000 người Philippines bị giết trong khuôn khổ chiến dịch đẫm máu bị công luận trong và ngoài nước lên án. Vào tháng 8 năm ngoái, 4 người đàn ông bị cảnh sát bắn chết trong một cuộc càn quét bài trừ con buôn ma túy ở Quezon, ngoại ô thủ đô Manila. Theo đơn kiện nộp tòa án tối cao, thì đây là một vụ hành quyết. Các nạn nhân, 4 người phu hốt rác và một người bán rau, bị cảnh sát trói tay rồi nổ súng hạ sát. 4 người chết, người thứ 5 chỉ bị thương, nhưng nhờ giả chết nên thoát nạn. Nhân chứng này khẳng định cảnh sát tiếp tục tuần tiễu trong khu phố và dọa nạt những người chứng kiến vụ việc. Phía cảnh sát Philippines thì cho rằng 5 người này là con buôn ma túy, bắn vào tòa án tuần tiễu. Luật sư bên nguyên đơn yêu cầu tòa án tối cao bắt buộc chính quyền phải cung cấp bằng chứng quy kết 5 người dân này là con buôn ma túy và ngay lập tức phải đình chỉ hành quân chống ma túy ở một số khu phố ở Quezon. Mặc dù bị tố cáo trong nhiều vụ giết người không qua luật pháp, chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Ronald De La Rosa không chấp nhận tạm ngưng chiến dịch bài trừ ma túy do Tổng thống Duterte đề xuất.
Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, theo Reuters, thì đang diễn ra tại khu trượt tuyết nổi tiếng Pyeongchang cách thủ đô Seoul khoảng 180 cây số, cuộc tập trận giữa thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C. Mục tiêu của cuộc tập trận này với khoảng 300 quân nhân tham dự là để tăng cường tinh thần đồng đội và tình hữu nghị giữa quân đội hai nước, theo một chỉ huy Mỹ. Tập trận diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đe dọa thử tên lửa bất chấp các trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Ba Lan sẽ không cho Mỹ mở lại các nhà tù đen, tức các cơ sở giam giữ bí mật trên đất mình.
Theo hãng tin Pháp AFP, vào hôm qua, có tin tân chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump đang xem xét việc mở lại một số nhà tù đen ở nước ngoài để giam giữ và tra tấn các phần tử khủng bố đầy lớn tin, thì khi được hỏi là liệu chính quyền Warsaw có xem xét khả năng cho Mỹ đặt các cơ sở đó ở Ba Lan hay không, thì Thủ tướng nước này, bà Beata Szydlo, đã trả lời là không, sau khi cho biết là phía Mỹ không hề có đề nghị về việc này và Ba Lan cũng không có ý định thảo luận vấn đề kể trên. Trong thời gian trước đây, báo chí đã nêu bật sự kiện là cơ quan tình báo Mỹ CIA đã có một số cơ sở bí mật tại Ba Lan, Romania, Litva, Afghanistan và Thái Lan để giam giữ các phần tử bị cho là khủng bố từ sau vụ 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Ở đó, Mỹ không ngần ngại tra tấn các đối tượng này để thu thập tin tức. Cũng như Litva, chính quyền Ba Lan chưa bao giờ chính thức công nhận sự hiện diện của các cơ sở CIA trên đất nước họ, nhưng vào năm 2014, Tổng thống Ba Lan thời đó là Alexander Kwasniewski đã công khai thừa nhận có một nhà tù bí mật của CIA tại nước ông, nơi mà một báo cáo của Thượng viện Mỹ cho biết là biện pháp tra tấn được sử dụng đối với các nghi phạm thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.
Về cuộc khủng hoảng Syria, Anh có thể xét lại chính sách. Theo AFP ngày hôm nay, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố Anh Quốc có thể xét lại chính sách về Syria, khả năng liên minh với Nga và chấp nhận để Tổng thống Assad có thể tiếp tục nắm quyền. Trong một phát biểu trước Thượng viện Anh, Ngoại trưởng Johnson thừa nhận là những bất lợi và những hệ lụy nguy hiểm của một sự thay đổi hoàn toàn về chính sách như vậy, nhưng đồng thời cho rằng cần phải thực tế do tình hình đã thay đổi. Cho đến nay, quan điểm của London là việc Tổng thống Syria ra đi là điều kiện tiên quyết cho việc giải quyết xung đột. Việc ông Assad phải từ chức là điều không thể thương thuyết vì lãnh đạo này bị coi là kẻ độc tài. Cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng Syria, theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, các lãnh đạo đối lập Syria sẽ được mời tham dự một cuộc họp tại Moscow để thông báo về vòng thương thuyết tìm kiếm hòa bình cho Syria tại Astana dưới sự bảo trợ của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran vừa diễn ra đầu tuần. Theo AFP thì có thông tin nhiều lãnh đạo đối lập đã từ chối lời mời của phía Nga. Còn theo chính quyền Nga, vòng đàm phán tại Astana được cho là một bước đệm để chuẩn bị cho cuộc đàm phán tiếp theo tại Geneva vào ngày 8 tháng 2 tới dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, sáng nay, Ngoại trưởng Nga cho biết ngày họp bị dời lại vào cuối tháng, trong khi đó đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc thì cho hay sẽ thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp vào tuần tới về Syria tại New York. Về chính trị của Pháp, con đường vào điện Élysée của ông François Fillon, ứng cử viên đại diện đảng Những Người Cộng Hòa, bắt đầu bị thu hẹp một ngày sau khi bị báo trào phúng Cana Anchene tố giác cho vợ là Penelope làm tùy viên giả nhưng lãnh lương thật và cao. Ngày hôm qua, trên đài truyền hình TF1, cựu thủ tướng Pháp dứt khoát bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố nếu bản thân bị điều tra, ông sẽ không tiếp tục cuộc tranh cử tổng thống.
Vụ việc Fillon mà các mạng xã hội gọi là Penelope Gate là một cơn địa chấn chính trị nổ ra vào thời điểm chỉ còn 100 ngày là đến bầu cử tổng thống Pháp. Sau khi ra thông báo bác bỏ những lời mà ông gọi là vu khống, François Fillon, ứng cử viên của phe hữu, một lần nữa khẳng định trong chương trình truyền hình vào giờ có đông đảo khán giả theo dõi, ông sẽ giải thích rõ với tư pháp là phu nhân của ông đúng là trợ lý ở quốc hội trong nhiều năm dài. Ứng cử viên được xem là tổng thống tương lai theo thăm dò ý kiến xác quyết là ông là đối tượng của một mưu toan xin trích đáng khinh bỉ nhằm ngăn chặn con đường vào điện Élysée. Tuy nhiên, ông cam kết nếu bị điều tra thì ông sẽ bỏ cuộc để bảo vệ danh dự. Theo AFP, luật sư đại diện cho ông François Fillon đã nộp cho ban tài chính của Viện Công tố Paris những tài liệu xác minh phu nhân cựu thủ tướng thật sự làm việc như là trợ lý cho chồng khi ông còn là dân biểu.
Còn liên quan tới vấn đề truyền thông, hôm qua tập đoàn truyền thông France Media Monde ra thông cáo bày tỏ mong muốn tư pháp xem xét các yếu tố mới trong vụ sát hại hai nhà báo Ghislaine Dupont và Claude Verlon thuộc đài phát thanh quốc tế Pháp RFI. các yếu tố và tình tiết mới được nêu ra trong chương trình Envoyé Spécial của Đài truyền hình France 2 phát ra ngày 26 tháng Giêng. Hai nhà báo Ghislaine Dupont và Claude Verlon của RFI bị sát hại ngày 2 tháng 11 năm 2013 ở Cali, miền Bắc Mali, châu Phi. Theo thông cáo của France Media Monde, một số nhân chứng và các yếu tố trong phóng sự của France 2 cho thấy có các mối liên hệ giữa các hoạt động dẫn đến việc giải thoát các con tin ở Arlit và vụ sát hại hai nhà báo RFI. Bốn con tin của Pháp bị bắt giữ ở Arlit, vùng Sahara, phía bắc nước Niger. Mặt khác, theo phóng sự của France 2, thì dường như có những hành động khó hiểu, đáng lo ngại, như là đã có người tìm cách lục soát máy tính cá nhân của nhà báo Ghislaine Dupont. Là nguyên đơn trong vụ điều tra về cái chết của hai nhà báo RFI, ban lãnh đạo FMM mong muốn tư pháp xem xét các yếu tố mới này và ủy nhiệm cho các luật sư đề nghị thẩm phán tiến hành điều tra các điểm trên.
Về Biển Đông, người phát ngôn phủ Tổng thống Philippines ngày hôm nay thông báo với báo giới rằng Manila sẽ không từ bỏ chủ quyền tại vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông, tức biển Tây Philippines đối với người Philippines. Tuyên bố được đưa ra ngay sau một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 84% người Philippines muốn chính phủ khẳng định quyền của Philippines tại vùng biển tranh chấp, theo phán quyết của Tòa trọng tài thường trực hồi tháng 7 năm ngoái.
Chế độ Bắc Triều Tiên sắp đến hồi kết thúc. Ông Thê Dung Hồ, tham tán thứ nhất của sứ quán Bắc Triều Tiên tại Luân Đôn đã đào thoát sang Hàn Quốc tuyên bố như trên trong cuộc họp báo ngày 26 tháng Giêng tại Seoul. Ông cho rằng chế độ Bình Nhưỡng tất yếu sẽ sụp đổ trong nay mai vì càng ngày càng có nhiều người quay lưng lại. Nhờ chức vụ cho phép tiếp cận thông tin quốc tế, cho nên ông không còn mù quáng ủng hộ chế độ, theo tuyên bố của chính người trong cuộc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Mexico hoàn toàn có khả năng gây hại cho Mỹ nếu bị thúc ép là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Khi công khai gây hấn với nước láng giềng Mexico, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm mích lòng một đối tác chiến lược quan trọng. Dù trong thế yếu, nhưng theo nhiều nhà phân tích, quốc gia châu Mỹ Latin này hoàn toàn có thể gây hại cho Mỹ bằng một cuộc chiến tranh thương mại và chính sách không hợp tác trong việc kềm chế nạn nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Nguyên nhân gây bất hòa giữa hai bên là ý định được nhắc đi nhắc lại của tân Tổng thống Mỹ rằng Mexico sẽ phải trả chi phí xây dựng bức tường ngăn cách hai nước. Ý định đe dọa đánh thuế trên hàng nhập khẩu Mexico đưa ra hôm qua lại làm quan hệ hai bên căng thẳng hẳn lên. Đây không phải là đầu tiên mà hai nước cơm không lành, canh không ngọt. Theo ông Jesus Velasco, một chuyên gia về quan hệ Mỹ-Mexico tại Đại học Tarleton ở Texas, cuộc khủng hoảng lớn cuối cùng đã xảy ra vào năm 1985 khi một cartel ma túy của Mexico tra tấn và hạ sát một nhân viên cơ quan bài trừ ma túy DEA của Mỹ, khiến Washington đóng cửa biên giới hai nước trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên lần này, theo ông Velasco Sintrich, tình hình tồi tệ hơn nhiều. Trả lời hãng tin Pháp AFP, chuyên gia này thẩm định, Donald Trump đang dồn ép chính quyền của Tổng thống Mexico Peña Nieto đến mức không còn chỗ nào cho đàm phán. Đối với ông Velasco, Mexico có thể đáp trả bằng cách cho phép người di cư Trung Mỹ vượt qua biên giới của mình để vào Hoa Kỳ, và cho chính quyền Trump biết rằng sẽ không có bất kỳ một sự hợp tác nào với Mỹ trên vấn đề biên giới. Theo chuyên gia Velasco, trái hẳn với những lời chỉ trích của Donald Trump, Mexico và Hoa Kỳ có, xin trích, một trong những công cuộc hợp tác biên giới thành công nhất trên thế giới. Dưới áp lực của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, Mexico đã phát động một chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp tại vùng biên giới với Guatemala. Vào năm ngoái 2016, Mexico đã trục xuất 147.370 người nhập cư trái phép, so với vỏn vẹn 80.900 người vào năm 2013, theo số liệu của Bộ Nội vụ Mexico. Ngoài ra, trong khi Donald Trump muốn Mexico chi trả cho bức tường nhằm ngăn không cho người từ Mexico tràn vào nước Mỹ, thì thực tế đang diễn ra ngược lại. Ngày càng có nhiều người Mexico từ Mỹ hồi hương về nước hơn là từ Mexico qua Mỹ. Một vũ khí thứ hai mà Mexico có thể sử dụng nhắm vào Hoa Kỳ, theo ông Luis de la Calle, kinh tế gia, nguyên là một trong những nhà đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ vào những năm 90, là áp đặt sắt thuế trên hàng nhập từ Mỹ tương đương với mức mà chính quyền Trump muốn đánh vào hàng nhập từ Mexico. Thế nhưng, chuyên gia này cho rằng, Quốc hội Mỹ, nơi có nhiều nhà lập pháp chủ trương thương mại tự do, định chế này khó có thể thông qua luật đánh thuế trên hàng Mexico. Đó là chưa kể đến thái độ chống đối của các tiểu bang quan trọng đối với ông Donald Trump, như Texas chẳng hạn. Tiểu bang này sẽ bị thiệt hại cực lớn nếu chiến tranh thương mại nổ ra với Mexico. Theo số liệu chính thức, 33% hàng nhập khẩu từ Mexico vào Mỹ đã quá cảnh Texas và 37% xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Mexico đến từ bang này. Mặt khác, Mexico và Hoa Kỳ cũng là đối tác lớn trong cuộc chiến chống ma túy, và một thái độ thiếu hợp tác của Mexico trong lĩnh vực này sẽ là một đe dọa cho nền an ninh của nước Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Văn hóa. Pháp tăng cường quảng bá để thu hút du học sinh Việt Nam. RFI phỏng vấn anh Florian Mena, phụ trách Campus Pháp Việt Nam tại Hà Nội. Và khép lại chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự phát lại. Thâm rút Mỹ ra khỏi TPP, Bắc Kinh tự do tung hoành ở châu Á. Trọng Nghĩa biên soạn với phần nhận định của giáo sư Lionel Fontanier, Đại học Paris 1. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung với chủ đề Chính sách Biển Đông của Donald Trump qua cái nhìn của báo chí quốc tế.
Chính sách Biển Đông của tân Tổng thống Donald Trump thể hiện qua những tuyên bố cứng rắn của các quan chức cao cấp chính quyền mới của Mỹ là một vấn đề gây sự chú ý của báo chí quốc tế với nhận định chung, đây sẽ không phải là một chính sách hiệu quả.
Trang mạng The Diplomat ngày 26 tháng 1 năm 2017 trở lại bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Rex Tillerson trong cuộc điều trần trước Thượng viện, nói rằng Hoa Kỳ phải ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo do Bắc Kinh xây dựng ở vùng Biển Đông.
Qua tuyên bố này, ông Tillerson có vẻ muốn đề nghị tiến hành một cuộc phong tỏa các đảo nhân tạo nói trên, một biện pháp có thể bị xem là một hành động chiến tranh. Một chuyên gia về luật hàng hải quốc tế, ông James Kraska, được The Diplomat trích dẫn, cho rằng những đề nghị của Ngoại trưởng Tillerson có một cơ sở vững chắc và có thể là một chính sách hữu hiệu. Chuyên gia Kraska cho rằng, việc Trung Quốc không tuân thủ truyền thống và thông lệ hàng hải quốc tế đã tạo ra một tình huống mà trong đó Hoa Kỳ có đủ cơ sở pháp lý để không tôn trọng các quyền hàng hải truyền thống của Trung Quốc. Hải quân Mỹ sẽ có quyền gây xáo trộn hoạt động của hải quân Trung Quốc gần các đảo nhân tạo, một hành động chưa thể bị coi là phong tỏa chính thức hay hành động chiến tranh. Nhưng theo The Diplomat, hải quân Mỹ không thể phong tỏa toàn diện các đảo nhân tạo mà không dùng đến vũ lực để phá hủy các tàu chiến và máy bay của Trung Quốc. Câu hỏi mà The Diplomat đặt ra, đó là mục tiêu chiến lược Biển Đông của Hoa Kỳ là gì? Để ngăn chặn Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông, Washington phải thuyết phục Bắc Kinh rằng đây là một ý định tồi tệ cả về mặt pháp lý, chính trị lẫn chiến lược, hoặc phải làm cho Trung Quốc thấy rằng việc bành trướng này là nhiều rủi ro và tốn kém. Nếu dùng biện pháp sách nhiễu các tàu của Trung Quốc đi vào các đảo nhân tạo, Hoa Kỳ không thể thuyết phục được Bắc Kinh, và nếu Trung Quốc nghĩ rằng Mỹ sẽ dứt khoát có thái độ thù nghịch thì họ lại càng thấy cần phải quân sự hóa hơn nữa các đảo nhân tạo. Mặt khác, theo The Diplomat, trong cuộc đối đầu với hải quân Mỹ, hải quân Trung Quốc có lợi thế hơn vì họ có các căn cứ hải quân và không quân gần đó, chưa kể các tàu dân sự có thể được sử dụng để duy trì liên lạc với các đảo nhân tạo. Khả năng các tàu của Hoa Kỳ tác động lên việc xây đảo của Trung Quốc là gần như không có. Nếu có xảy ra đối đầu, thì các tư lệnh Trung Quốc chắc là sẽ hoan nghênh vì họ sẽ có dịp trắc nghiệm và huấn luyện lực lượng của họ trong những tình huống gần như thù địch. Ngoài ra, theo The Diplomat, dư luận Mỹ cũng không sẵn sàng ủng hộ leo thang căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông vì những lập luận dựa trên các khái niệm trừu tượng về tự do hàng hải và luật quốc tế sẽ không lôi cuốn nhiều người dân Mỹ.
Tờ Nhật báo The Guardian của Anh ngày 25 tháng 1 thì cho rằng hiện chưa có dấu hiệu gì cho thấy là tân Tổng thống Mỹ muốn chiến tranh với Trung Quốc. Nhưng nếu ông lao vào một cuộc chiến như vậy, đây sẽ chỉ là một chiến thuật đánh lạc hướng của Donald Trump.
Tờ báo này trích lời một chuyên gia Mỹ về Biển Đông, xin được miễn nêu tên, cũng cho rằng việc phong tỏa các đảo nhân tạo của Trung Quốc không chỉ là một hành động chiến tranh, mà về mặt quân sự gần như là không thể thực hiện được. Theo vị chuyên gia này, có thể là Trump dùng những tuyên bố cứng rắn về Biển Đông để ép Trung Quốc chấp nhận những nhân nhượng về thương mại, chứ không phải là một lời đe dọa thật sự. Nhưng theo The Guardian, điều đáng lo ngại là nếu trong những tháng tới hay những năm tới, Tổng thống Trump gặp tai tiếng hay uy tín của ông bị sụt giảm, ông có thể sẽ kích động một cuộc khủng hoảng lớn, khủng hoảng với Trung Quốc hay với một tác nhân ngoại quốc nào khác, để có thể tiếp tục nắm quyền. Giống như là sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 2001, uy tín của Tổng thống George W. Bush đã tăng vọt lên mức kỷ lục 92%.
Trang Asian Correspondent ngày 26 tháng 1 có đăng ý kiến cho rằng, dù có thi hành một chính sách cứng rắn, ảnh hưởng của Mỹ đang suy giảm trong tranh chấp Biển Đông.
Tác giả bài viết Matthew Abe ghi nhận rằng, mặc dù tình hình ở Biển Đông đã căng thẳng từ nhiều năm qua, nhưng Trung Quốc là quốc gia duy nhất ra tay hành động bằng việc xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo ở vùng này. Sau khi đã dọa sẽ ngăn Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo đó, Hoa Kỳ tự đặt mình vào thế khó xử vì không biết hành động kế tiếp sẽ là gì. Phương án duy nhất chính là triển khai lực lượng quân sự, nhưng do nguy cơ nổ ra xung đột vũ trang với Trung Quốc, chắc chắn là Washington sẽ không chọn giải pháp này. Theo tác giả bài viết, Washington không thể sát quyết thế lực của mình ở Biển Đông vì Trung Quốc đang áp đảo cuộc chơi tại đây.
Trang mạng của Ủy ban Quốc tế của phong trào đệ tứ quốc tế ngày 25 tháng 1 có đăng một bài nêu lên nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân do những lời đe dọa của Trump về Biển Đông.
Theo tác giả bài viết, những tuyên bố cứng rắn của Ngoại trưởng Tillerson và phát ngôn viên Nhà Trắng Spicer đánh dấu một chuyển biến quan trọng trong chính sách của Washington về Biển Đông. Cho tới nay, chính sách đó là ít ra về mặt chính thức, không đứng về phe nào trong tranh chấp chủ quyền, nhưng vẫn tuyên bố có lợi ích quốc gia ở vùng này và luôn bảo vệ quyền tự do hàng hải. Dưới thời chính quyền Obama, Hoa Kỳ đã 3 lần đưa các khu trục hạm đi vào khu vực 12 hải lý chung quanh các đảo mà Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông. Nay chính quyền Trump trực tiếp thách thức quyền kiểm soát của Trung Quốc trên các đảo này. Như nhiều nhà phân tích đã nêu lên, phương cách duy nhất để ngăn Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo chính là tiến hành phong tỏa trên biển và trên không, và đây sẽ là hành động chiến tranh. Tác giả bài viết cho rằng các đảo ở Biển Đông không phải là lãnh thổ quốc tế, mà là những đảo nhiều nước đang chiếm giữ và là những đảo đang tranh chấp chủ quyền. Những lời đe dọa của Trump về Biển Đông là lời cảnh báo rõ rệt nhất rằng thế giới đang tiến nhanh đến một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Yeah. RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mexico hủy bỏ chuyến thăm Hoa Kỳ do bất đồng với đồng nhiệm Mỹ về vấn đề bức tường biên giới. Úc kêu gọi Mỹ không từ bỏ vai trò lãnh đạo tại Biển Đông. Ba Lan sẽ không cho Hoa Kỳ mở lại nhà tù đen trên đất mình. Mục mỗi ngày một sự kiện, Mexico hoàn toàn có khả năng gây hại cho Mỹ nếu bị thúc ép. Kính thưa quý vị, để mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Từ khi nhậm chức, chỉ trong vòng có một tuần, tân Tổng thống Donald Trump đã ký hàng chục sắc lệnh liên quan đến bảo hiểm y tế, nhập cư, tự do thương mại, năng lượng, các quy định của liên bang và quản lý hành chính. Nói như Le Figaro, Donald Trump phải là vị Tổng thống làm xáo trộn trật tự đã được thiết lập. Tân Tổng thống Donald Trump đã phá vỡ truyền thống thận trọng và cân nhắc của các Tổng thống Mỹ tiền nhiệm trong những ngày đầu đặt chân vào Nhà Trắng. Donald Trump đã hứa thay đổi nhiều hồ sơ và đã bắt tay vào thực hiện ngay lập tức. Các mệnh lệnh nối tiếp nhau, nhiều tuyên bố được đưa ra và căng thẳng nảy sinh. Chính sách ngoại giao của Donald Trump bắt đầu với trò chơi ban hành sắc lệnh, tìm cách lấy lòng hay dọa nạt. Hôm thứ Tư 25 tháng 1 vừa qua, Donald Trump cam kết đưa ra các biện pháp hợp tác chưa từng có để cải thiện mối quan hệ với Mexico. Nhưng đến ngày thứ Năm, ông lại dọa hủy cuộc gặp với Tổng thống Peña Nieto nếu Mexico không muốn trả tiền xây bức tường ngăn cách hai nước. Ngay lập tức, Tổng thống Mexico thông báo hủy chuyến thăm Washington. Đáp lại, Donald Trump thông báo áp thuế 20% đối với các sản phẩm nhập từ Mexico.
Vụ đối đầu như vậy cho phép Tổng thống Trump chứng minh rằng ông đấu tranh vì quyền lợi của nước Mỹ và ông là một vị lãnh đạo giữ lời hứa với quốc dân, nhưng những ồn ào ở Nhà Trắng lại bắt đầu tạo cảm giác rằng ở đấy mọi chuyện rất là lộn xộn. Báo Le Figaro nhận xét phần lớn các hoạt động của Tổng thống Donald Trump đều nhằm thu hút chú ý của công luận. Mỗi một khi ông ký sắc lệnh, công chúng lại thấy hình ảnh rất nhiều các cộng sự viên của ông vây quanh ông ta trong phòng bầu dục.
Tuy nhiên, cũng rất nhiều quyết định được đưa ra theo kiểu lén lút, vụng trộm. Chẳng hạn như tất cả những gì liên quan tới chủ đề thay đổi khí hậu đã bị gỡ khỏi trang web của Nhà Trắng và của Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA. Các quan chức bị cấm thông báo điều này với công chúng. Donald Trump cũng lẳng lặng cắt giảm nhiều cơ quan hành chính. Hội thảo về khí hậu và phòng ngừa dịch bệnh cũng bị hủy mà không được báo trước, cho dù công tác chuẩn bị hội thảo đã được tiến hành từ nhiều tháng nay. Donald Trump cũng yêu cầu cơ quan bảo vệ môi trường EPA ngưng mọi hợp đồng hay cung cấp tài chính cho việc nghiên cứu về sự nóng dần lên của trái đất. Còn các bộ thì ghi nhận sự chảy máu nhân tài. 6-7 quan chức cấp cao nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng loạt từ chức hôm thứ Tư 25 tháng 1, nhưng Donald Trump không hề tỏ ý muốn giữ họ lại. Nhiều sắc lệnh do các cố vấn của Tổng thống soạn thảo mà không thông qua ý kiến của các quan chức chính phủ hay các chuyên gia. Ngay cả Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Giám đốc CIA Mike Pompeo cũng bị bất ngờ trước dự định của Tổng thống về việc khôi phục lại biện pháp tra tấn bằng nước, vốn đã bị chính quyền Obama cấm từ năm 2009. Tổng thống Donald Trump đã trấn an người dân là, tôi biết cái gì là đúng, cái gì là sai, và tôi rất giỏi trong việc này. Thế nhưng, sau khi đảm bảo là không người dân nào phải chết trên đường phố, thì Donald Trump phải lại quyết định thay đổi luật về bảo hiểm y tế Obamacare. Rồi ông lại dự định khôi phục các biện pháp tra tấn vì muốn là vị tổng thống của một đất nước an toàn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Sau khi Tổng thống Barack Obama mãn nhiệm, các cộng sự của ông đi về đâu? Tương lai của họ ra sao? Câu hỏi này được báo Le Monde được trả lời qua bài Silicon Valley, mảnh đất lành đón tiếp ekip Obama. Từ 3 năm nay, rất nhiều các cộng tác viên của Obama đã tới làm việc ở vùng thung lũng này, cái nôi của công nghệ cao Hoa Kỳ. Xu hướng đó đã gia tăng trong những năm tháng cuối nhiệm kỳ của ông Obama.
Tại Washington, người ta gọi việc chuyển hướng này là cánh cửa xoay. Khu vực tư nhân đón nhận những người có nhiều kinh nghiệm làm việc trong chính quyền. Thực ra, các cựu quan chức cũng chuyển sang làm việc cho các nhóm vận động hành lang có thế lực, hoặc các tập đoàn lớn trong lĩnh vực liên thông, năng lượng, dược phẩm, vân vân, hay các định chế tài chính Wall Street ở New York. Đó là những ngành nghề thường xuyên phải đối mặt với các luật lệ, quy định pháp luật. Thế nhưng, Silicon Valley cũng là một địa chỉ thịnh hành thu hút nhiều cựu quan chức. Ví dụ năm 2015, ông Jay Carney, nguyên là phát ngôn viên của Nhà Trắng, đã chuyển sang làm việc cho tập đoàn Amazon. Theo ông Daniel Stevens, giám đốc một tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi vấn đề trách nhiệm và đạo đức của chính phủ, được Le Monde trích dẫn, thì hoạt động của các doanh nghiệp này có thể phụ thuộc rất nhiều vào một số luật lệ được thảo luận ở Washington. Vận động hành lang chưa đủ, cần phải có người hiểu biết chính phủ vận hành ra sao và có thể dự tính được những lo lắng, quan tâm của chính phủ. Vẫn theo đại diện của tổ chức này, trong 8 năm qua, công ty Mountain View đã tuyển dụng gần 200 cựu quan chức của chính quyền Obama. Do vậy, doanh nghiệp này có quan hệ đặc biệt với Nhà Trắng.
Vẫn liên quan đến Tổng thống Trump, báo Lezeco đưa tin Mỹ có thể giảm các cam kết đối với Liên Hiệp Quốc và một số những thỏa thuận quốc tế. Thông tin này dựa trên nhật báo New York Times số ngày 25 tháng Giêng.
Tờ báo cho biết là dường như chính quyền Trump vẫn đang chuẩn bị hai sắc lệnh giảm bớt các cam kết của Hoa Kỳ đối với các tổ chức quốc tế trực thuộc Liên Hiệp Quốc. Cho dù chưa chắc, hai văn bản này sẽ được ký và thậm chí có ký cũng chưa chắc đã được thực hiện, nhưng động thái này chứng tỏ chính quyền Trump và coi thường các định chế quốc tế. Theo chuyên gia Ken Sally, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Liên Hợp Quốc, thì với Donald Trump, chính sách đối ngoại của Mỹ phục vụ các lợi ích quốc gia, chứ không phải nhằm bảo vệ các giá trị là biểu tượng của nước này.
Báo Lezeco nói tới tầng lớp trung lưu Trung Quốc làm thay đổi bản đồ du lịch thế giới. Cùng với sự phát triển kinh tế thì ngày càng có nhiều người đi du lịch trong nước và ở nước ngoài.
Theo giới chuyên gia, Trung Quốc trở thành đầu tàu thúc đẩy ngành du lịch thế giới. Đại diện quỹ đầu tư Acapital được báo Lezeco trích dẫn cho biết, nếu như Trung Quốc đóng góp khoảng 1/3 cho tăng trưởng trên toàn thế giới, thì nước này đóng góp tới 70% cho tăng trưởng du lịch toàn cầu. Theo một nghiên cứu của báo The Economist, thì cùng với việc thu nhập gia tăng, các chuyến du lịch tốn kém hơn, tới những nơi xa hơn cũng sẽ gia tăng. Và tiến trình này đang diễn ra. Trong vòng 15 năm tới, tầng lớp trung lưu và giàu có sẽ chiếm 1/3 tổng dân số Trung Quốc, thay vì chỉ 10% như hiện nay. Trang nhất các báo Pháp. Báo Le Monde được quan tâm đến vụ cựu Thủ tướng Pháp François Fillon, ứng viên Tổng thống của Đảng Những Người Cộng Hòa cánh hữu, bị tố cáo giả mạo việc làm của vợ nhưng vẫn được trả lương trong nhiều năm. Tờ báo nhận định, vụ Fillon làm cho chiến dịch tranh cử của ông bị chao đảo và làm gia tăng sự khó xử của cánh hữu. Còn nhật báo cánh tả Libération chơi chữ mỉa mai trên trang nhất. Penelope Fillon, người được Quốc hội cứu tế. Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thủ tướng Anh Theresa May tại Nhà Trắng. Trang nhất Lezeco chạy tựa, Brexit, Trump thách thức châu Âu. Hai nước có cùng các lợi ích kinh tế và thách thức châu Âu. Không chỉ ủng hộ việc Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Donald Trump còn muốn biến chuyến thăm viếng Washington của Thủ tướng Anh thành một biểu tượng để thể hiện quan điểm của ông về ngoại giao làm kinh tế, hay còn gọi là ngoại giao kinh doanh. Thủ tướng Theresa May vẫn muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ. Bà May muốn ký kết một hiệp định song phương với Mỹ, một cách để lãnh đạo Anh cho châu Âu thấy là bà có thể tạo dựng được những liên minh vững chắc. Thế nhưng, theo Lezeco, cuộc đàm phán một hiệp định sẽ kéo dài và phức tạp, bởi vì chừng nào còn là thành viên của Liên hiệp châu Âu thì Anh không thể ký các hiệp định song phương với các nước ngoài khối. Đây là thẩm quyền của Brussels. Trong khi đó, cuộc đàm phán về việc Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu có thể kéo dài. Không ai cấm cản Thủ tướng Anh bàn về việc ký kết hiệp định song phương với Tổng thống Mỹ, chuẩn bị các điều kiện, nhưng hai nước chỉ có thể đàm phán một cách không chính thức. Về thực chất, cho dù Thủ tướng Anh và Tổng thống Mỹ đều tỏ ra quyết tâm, nhưng các cuộc đàm phán ký kết hiệp định song phương sẽ không dễ dàng, bởi vì bà Theresa May và ông Donald Trump đều nhấn mạnh là đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Còn nhật báo Công giáo La Croix lại quan tâm tới sự trẻ trung bất diệt của các nhãn hiệu cổ. Xe đạp của các hãng có từ lâu đời như Solex, Leap, Carway đã bắt đầu xuất hiện nhiều trở lại trên đường phố, và các nhà đầu tư lại đặt cược vào các nhãn hàng cổ này.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Văn hóa với chủ đề Pháp tăng cường quảng bá để thu hút du học sinh Việt Nam. RFI phỏng vấn anh Florent Mena, phụ trách Campus Pháp Việt Nam tại Hà Nội.
Với 243.436 sinh viên nước ngoài, chiếm hơn 12% tổng số sinh viên, Pháp đứng thứ 3 trên thế giới về việc tiếp nhận sinh viên nước ngoài, sau Mỹ, với kỷ lục là 624.474 người và Anh là 341.791 người. Với các nước này, du học sinh là một nguồn thu, kích thích tiêu thụ nội địa. Khoảng đầu những năm 2000, các công ty tư vấn du học nở rộ ở các thành phố lớn của Việt Nam. Pháp luôn được các công ty quảng cáo là có nền giáo dục cao, mở cửa cho sinh viên nước ngoài và mức học phí vô cùng rẻ so với nhiều nước khác ở trong châu Á hay thuộc khối Anh ngữ. Tuy nhiên, hoạt động này hiện có vẻ im ắng hơn kể từ khi chính phủ Pháp tổ chức lại cơ quan Campus France theo luật ngày 27 tháng 7 năm 2010 với mục đích quảng bá nền giáo dục đại học Pháp. Campus France cũng là nơi chính thức duy nhất hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của sinh viên nước ngoài. Tính đến năm 2016, hơn 6.000 sinh viên Việt Nam đang theo học ở các cấp độ khác nhau tại Pháp. Hàng năm, cơ quan giáo dục Campus France Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện để cung cấp thông tin tốt nhất cho sinh viên về du học Pháp, như tổ chức triển lãm về giáo dục Đại học Pháp, hội thảo chuyên đề, ngày hội giao lưu với cựu sinh viên Việt Nam tại Pháp, v.v. Nước Pháp cũng không ngừng quan tâm thu hút sinh viên Việt Nam vì ngoài quan hệ lịch sử, sinh viên Việt luôn được đánh giá cao, như lời nhận xét của anh Florent Ménard, phụ trách Campus France Việt Nam tại Hà Nội khi trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt. Xin chào anh Florent Ménard. Nước Pháp luôn có một truyền thống là thu hút du học sinh của Việt Nam sang bên Pháp. Chương trình này đã kéo dài được bao nhiêu lâu rồi và số lượng sinh viên có tăng theo từng năm hay không?
Thật ra trước khi nói đến cái truyền thống thu hút sinh viên thì có thể nói đến cái văn hóa chào đón của Pháp từ lâu đến nay. Pháp luôn là một đất nước mà thu hút rất nhiều người, từ khách du lịch đến các nghệ sĩ, nhà khoa học v.v. Nhưng đối với việc thu hút sinh viên thì đó có thể nói là một cái chính sách của Pháp từ khá là lâu. Trước khi tụi Campus France tồn tại thì có một cơ quan tên là EduFrance tồn tại từ năm 1998, nếu mà tôi nhớ đúng, tại Pháp nó chỉ đổi tên vào năm 2010. Cơ quan Campus France, vai trò của nó, một là để quảng bá, để phát thông tin cho tất cả các đất nước về những cơ hội du học tại Pháp và giúp đỡ sinh viên để làm một cái hồ sơ hiệu quả để sang Pháp du học. Bởi vì cái thử thách đầu tiên của sinh viên khi mà sang Pháp, có nhiều người nghĩ là xin visa thì rất là khó, thì phải tìm cách để phỏng vấn cho tốt, để làm cái hồ sơ mà đẹp, không có lỗi chính tả v.v. Nhưng quan trọng nhất đối với các sinh viên là được một trường nào nhận. Còn sau khi được một trường nào nhận thì thủ tục nó rất là dễ và khá là nhanh.
Năm 2015 thì theo thống kê của bên Campus France là có bao nhiêu sinh viên Việt Nam đi sang du học bên Pháp?
Năm 2015 ấy, thì số lượng sinh viên sang Pháp là khoảng 1.450. Nói chung thì số lượng sinh viên sang Pháp thay đổi rất nhiều theo cái chính sách của Pháp trong lúc đó. Chính phủ Pháp coi sinh viên nước ngoài là một giá trị lớn cho cả kinh tế của Pháp, cả văn hóa của Pháp, cả sự phát triển của Pháp trong tương lai. Cho nên là chính phủ Pháp rất coi trọng việc thu sinh viên.
Trong tất cả các ngành mà sinh viên Việt Nam học ở bên Pháp, anh thấy có một lĩnh vực nào nổi trội hơn so với các lĩnh vực khác hay không?
Câu hỏi này rất dễ trả lời, bởi vì từ lâu đến nay thì sinh viên Việt Nam ưu tiên các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh v.v. Ở Pháp và ở bất kỳ nước nước cũng thế. Ở Pháp thì rất là mạnh, bởi vì chắc là khoảng 45% sinh viên ở Việt Nam sẽ chọn kinh tế quản lý. Mặc dù Pháp cũng có rất nhiều chương trình đào tạo khác, và cái mạnh của Pháp không chỉ là kinh tế, mà cũng có rất nhiều ngành sinh viên Việt Nam vẫn ít quan tâm, như là nghệ thuật, khoa học xã hội. Tức là những ngành mà các phụ huynh ở Việt Nam rất là sợ là con cái mình sẽ khó kiếm được việc. Cái đó thì có thể nói là sai một chút. Bởi vì số lượng người mà đi học kinh tế rất là cao, cho nên là cạnh tranh trong ngành đó rất là cao. Trong khi một ngành như là vẽ phim hoạt hình ở Việt Nam có nhu cầu, có những công ty quảng cáo, hàng năm họ làm rất nhiều phim quảng cáo mà sử dụng hoạt hình chẳng hạn. Và những người mà có đào tạo trong ngành đó rất là ít. Cho nên là một ai chọn đi học trong một ngành có thể nói là bất hủ như vậy thì sẽ trở thành một người bất hủ, một người mà ai cũng muốn tuyển để làm việc trong cơ quan của mình. Cho nên là nếu mà có thêm một lời khuyên cho sinh viên thì nên tìm hiểu sâu hơn về thị trường ở Việt Nam bây giờ như thế nào, những lĩnh vực mạnh mẽ ở Việt Nam bây giờ là gì.
Khi mà tiếp nhận hồ sơ của các sinh viên thì động cơ nào đầu tiên của các sinh viên để họ hướng đi theo du học Pháp thay vì một số nước khác ở trong khu vực hoặc là các nước ở trong cộng đồng Anh ngữ?
Cái đó cũng thay đổi với thời gian. Ngày xưa có thể nói là rất nhiều sinh viên chọn Pháp để du học vì hai lý do chính. Một là vì lý do văn hóa, vì Pháp với Việt Nam từ lâu có một lịch sử chung và cái đó cũng đã tạo điều kiện. Với tất cả những cái chương trình hợp tác vân vân thì Pháp có một cái vị trí khá là mạnh ở Việt Nam ngày xưa. Còn bây giờ tất nhiên là ít hơn ngày xưa, bởi vì cũng có rất nhiều đất nước khác đã thấy cái giá trị đó và cũng rất cố gắng để thu hút nhiều sinh viên nhất có thể. Cho nên là bây giờ lý do mà sinh viên Việt Nam sẽ chọn Pháp chắc là đã thay đổi. Và Pháp so với các nước thì có thể sẽ mạnh hơn, vì mặc dù có một cái nền giáo dục cao nhưng chi phí để sang Pháp du học thì sẽ thấp hơn nhiều so với rất nhiều đất nước khác. Và cái đó là do chính phủ hỗ trợ cho sinh viên Pháp và nước ngoài hoàn toàn như nhau. Đấy, cho nên là chi phí học tập khi mà mình đi học trong một trường công thì chính phủ Pháp hỗ trợ 100% chi phí học tập. Cho nên là sinh viên mà muốn sang Pháp du học thì có thể tự coi mình là đã có cái học bổng của chính phủ rồi, thì chỉ cần trả những chi phí sinh hoạt. Thì đối với một sinh viên muốn sang Úc hay là Mỹ, là hai đất nước mà thu hút nhiều sinh viên nhất, thì sẽ phải trả học phí khá là cao rồi cho các trường. Thường thì cái học bổng sẽ cover cái đó nếu mà may mắn. Còn những người mà không có học bổng thì sẽ phải trả từ 20.000 euro hay là đô la đến 30-35.000 euro một năm, và chưa tính đến chi phí sinh hoạt.
Nếu như Pháp mà không quảng cáo là chương trình du học giống như một số các nước trong cộng đồng Anh ngữ, Mỹ hoặc là Úc hoặc là Anh Quốc chẳng hạn, là học bổng toàn phần từ 150.000 đô la, thì liệu Pháp có cảm thấy là bị thiệt thòi, có nghĩa là không quảng bá được hết hình ảnh của mình hay không khi mà trao cho các sinh viên một lượng học bổng lớn như vậy?
Đúng rồi, đây là một cái thử thách lớn nhất của mình, bởi vì thật ra là những điều kiện mà chính phủ Pháp tạo cho sinh viên thì rất là hay, rất là thuận lợi. Nhưng vấn đề là nó khó quảng bá hơn là khi mà mình có một cái hộp bổng rất là lớn mà làm cho sinh viên choáng mắt luôn. Thì đây là một cái điểm mạnh của các nước như là Úc và Mỹ, kể cả số lượng hộp bổng rất là ít. Và số lượng sinh viên mà sẽ được một cái hộp bổng choáng mắt như vậy thì rất là nhỏ. Nếu mình không vào trong cái số lượng rất là nhỏ sinh viên rất may mắn được một cái học bổng cao, thì tốt nhất là đi học ở một đất nước như là Pháp, Đức hay là một đất nước khác ở châu Âu. Đấy, đây là một ví dụ.
Thế khi mà anh phỏng vấn sinh viên ấy, sinh viên có sợ tại vì thấy anh nói tiếng Việt lành như này không?
Sinh viên sợ nhất không phải vì tôi nói tiếng Việt, nhưng mà vì họ đọc quá nhiều thứ trên mạng bảo là ôi cẩn thận mà khi mà đi phỏng vấn thì phải làm thế nào thế kia, nói thế này thế kia, thì phải nói tiếng Pháp hoàn toàn, đừng có bao giờ nói tiếng Việt, mà nói tiếng Việt thì sẽ trượt visa vân vân. Có nhiều lời khuyên có thể nói là vớ vẩn, bởi vì thật ra là ở Việt Nam và một số đất nước ở châu Á thì có cái thói quen là qua các công ty tư vấn tư, và thị trường này ở Việt Nam rất phát triển, có rất nhiều công ty, và cách mà họ kiếm tiền thường là bằng cách làm cho sinh viên nghĩ là họ rất là quan trọng, và thủ tục nó rất là khó, là khả năng trượt visa rất là cao, thì các bạn rất cần qua một cái công ty tư vấn. Và tự nhiên trong văn hóa Việt Nam thì người ta hay thích sử dụng giúp đỡ của một người thứ ba để đạt một cái mục đích nào đó, cho nên là có một cái thị trường rất thuận lợi cho các công ty tư vấn. Nhưng thời gian để sang Pháp và chắc là trong đất nước, nhiều đất nước khác thì cũng thế, hoàn toàn không cần. Bởi vì thời gian cái thủ tục nó rất là dễ, và người ta rất muốn có một chính sách chào đón sinh viên. Càng nhiều sinh viên sang Pháp càng tốt. Vai trò của một cơ quan như là Campus France là để giúp đỡ sinh viên có nhiều điều kiện nhất có thể để kiếm được một cái trường phù hợp với mình và để được nhận. Từ khi đã gửi hồ sơ xin visa thì khả năng nhận visa là hơn 95%. Thì chắc là họ sẽ không sợ nữa và tự apply và tự làm tất cả. Này, vấn đề là có nhiều người họ không biết.
Anh có một lời khuyên gì cho học sinh, sinh viên tương lai chuẩn bị đi du học Pháp và các bậc phụ huynh của các em?
Cái lời khuyên chính chắc là các bạn sinh viên phải tự tin. Bởi vì sinh viên Việt Nam rất được yêu thích ở tất cả các nước trên thế giới. Và tất nước nào cũng muốn tuyển sinh viên Việt Nam. Cho nên là phải tự làm hồ sơ bằng trái tim của mình, chứ không phải là cho một người thứ ba làm hồ sơ và họ không biết mình, họ không có cái động cơ mà mình có để sang Pháp. Và ai cũng có những cái lý do rất là tốt ở bản thân mình, ở trái tim của mình để sang Pháp hay là ở đất nước khác. Thì nên tự tin và thể hiện những cái mong muốn và kế hoạch thật sự của mình là như thế nào. Và chắc chắn là sẽ có những cái trường thấy xúc động và rất có hứng để tuyển sinh sinh viên Việt Nam.
Xin cảm ơn anh Florent Ménard đã dành cho thính giả của đài RFI một buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Thâm rút Mỹ ra khỏi TPP, Bắc Kinh tự do tung hoành ở châu Á. Trọng Nghĩa biên soạn với phần nhận định của giáo sư Lionel Fontanier, Đại học Paris 1, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm Thời sự.
Donald Trump ứng cử viên từng cam kết. Donald Trump Tổng thống đã thực hiện. Ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Mỹ vừa nhậm chức đã ký sắc lệnh rút Hoa Kỳ ra khỏi khối tự do mậu dịch đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, từng được mệnh danh là thỏa thuận thương mại của thế kỷ 21. Hầu hết các nhà phân tích đều tự hỏi là phải chăng khi xóa sổ TPP, tân lãnh đạo Nhà Trắng đã tạo điều kiện cho Trung Quốc lãnh đạo thương mại thế giới và áp đặt các chuẩn mực quy tắc Made in China tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều mà chính quyền Mỹ tiền nhiệm muốn ngăn chặn với hiệp định TPP. Đối với chính quyền Obama, TPP không đơn thuần là một thỏa thuận tự do mậu dịch, mà còn là một vũ khí chiến lược để kháng lại đà vươn lên thống trị châu Á của Trung Quốc. Trong một phát biểu mới đây, trước khi nhường chức lại cho người kế nhiệm thuộc ekip Donald Trump, cựu đại diện thương mại Mỹ Michael Froman, người đã nỗ lực thúc đẩy hiệp định TPP cho đến lúc được đúc kết và được 12 nước ký kết, không có Trung Quốc trong số đó, đã cố cảnh báo rằng nếu không thúc đẩy những sáng kiến như TPP, điều đó sẽ tạo ra một khoảng trống mà Trung Quốc rất sẵn lòng lấp đầy và sẽ để cho các đồng minh quân sự gần gũi nhất cũng như các đối tác của Mỹ không còn lựa chọn nào khác là xếp hàng đi theo Trung Quốc. Ngay cả trong Đảng Cộng Hòa, nhiều tiếng nói cũng vang lên cảnh cáo ông Donald Trump về tác hại khôn lường đối với nước Mỹ của việc rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định TPP. Trong một thông cáo không khoan nhượng, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa John McCain chẳng hạn đã khẳng định là bỏ rơi hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương là tạo cơ hội cho Trung Quốc áp đặt luật chơi trên bàn cờ kinh tế và nhất là bất lợi cho nhân công Mỹ. Đối với nhật báo Mỹ Los Angeles Times, trong số đề ngày 24 tháng Giêng vừa qua, khi hạ bút xóa tên Mỹ ra khỏi TPP, ông Donald Trump đã mặc nhiên dâng lên cho Trung Quốc cơ hội lớn nhất để giành ngôi vị lãnh đạo kinh tế số một của thế giới đang nằm trong tay Mỹ. Đối với các nước bên bờ Thái Bình Dương, nét bút của ông Donald Trump đã xóa tan hy vọng của họ là kháng lại được sức hút của quỹ đạo Trung Quốc. Theo Los Angeles Times, động thái của tân Tổng thống Mỹ quả là đã khiến cho Bắc Kinh hết sức hài lòng, vì không còn phải lo âu trước một sáng kiến của Mỹ bị họ coi là âm mưu phá hoại đà vươn lên của Trung Quốc. Ngoài ra, kể từ nay, Bắc Kinh có thể yên tâm thúc đẩy những kế hoạch phù hợp với ý đồ của họ hơn. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư kinh tế Lionel Fontanier, trường Đại học Paris 1, cho rằng hành động chống TPP của ông Donald Trump đồng nghĩa với việc trao quyền Tổ chức Thương mại Thế giới lại cho Trung Quốc.
Cet accord qui avait été signé en réalité en février 2016, mais qui avait encore besoin d'être ratifié notamment par les États-Unis.
Hiệp định này đã được ký kết vào tháng 2 năm 2016, nhưng chưa được phê chuẩn, không bao gồm cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ. Khi rút Mỹ ra khỏi Hiệp định TPP, chính quyền Hoa Kỳ đã hoàn toàn để cho Trung Quốc quyền tự do hành động, tự do phát huy một hiệp định khác cũng đang trong vòng thương thuyết, đó là Hiệp định RCEP, bao gồm 10 nước trong ASEAN và 6 nước khác mà ASEAN từng có các thỏa thuận tự do mậu dịch, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và New Zealand. Quyết định của tân chính quyền Mỹ rất quan trọng, vì lẽ khi ra khỏi TPP, Hoa Kỳ trong một chừng mực nào đó đã giao quyền Tổ chức Thương mại Thế giới lại cho Trung Quốc, quyền ấn định các chuẩn mực cạnh tranh, trong khi mà TPP lại chính là một phương tiện được thiết kế để chống lại Trung Quốc.
Alors que précisément le TPP était un outil prévu contre la Chine.
Và đúng như những người bênh vực TPP lo ngại, chữ ký của Donald Trump trên sắc lệnh rút Mỹ ra khỏi khối hiệp ước này chưa ráo mực, thì nhiều nước đã lục tục bám víu ngay vào Trung Quốc. Điển hình cho xu hướng đó là Úc và New Zealand, hai thành viên TPP đã bày tỏ hy vọng là có thể cứu vãn hiệp định TPP bằng cách khuyến khích Trung Quốc và các nước châu Á khác cùng gia nhập khối. Chile, một thành viên khác, thì đã mời Bộ trưởng các quốc gia TPP cùng với đồng cấp Trung Quốc và Hàn Quốc đến Chile họp bàn về giải pháp cứu TPP vào tháng 3 tới đây. Đề nghị mời Trung Quốc gia nhập TPP tuy nhiên không mấy được Nhật Bản tán đồng, vì Tokyo từng hy vọng là chuẩn mực cao của hiệp định sẽ tạo nên một chế độ tuân thủ chặt chẽ các luật lệ và một khi phát huy được hiệu quả sẽ có tác dụng lôi kéo đối với Trung Quốc. Còn mời Trung Quốc vào TPP lúc này là quá sớm, với khả năng Bắc Kinh đặt ra yêu sách làm loãng đi giá trị của hiệp định. Việc Mỹ rút ra khỏi TPP đã thúc đẩy các nước châu Á quay sang Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP, một sáng kiến của Bắc Kinh. Malaysia và Việt Nam là hai nước TPP được cho là sẵn sàng gia nhập hiệp định này, cho dù RCEP không giá trị bằng TPP. Khi bác bỏ TPP, cũng như là chống lại các hiệp định tự do mậu dịch đa phương nói chung, ông Donald Trump muốn phát huy các hiệp định tự do mậu dịch song phương. Trên vấn đề này, giáo sư Lionel Fontanier rất dè dặt.
Quand on est un très grand pays comme les États-Unis, le bilatéral marche très bien tant que.
Đối với một nước rất lớn như Hoa Kỳ, các hiệp định song phương sẽ rất tốt. Ngày nào mà chính quyền Mỹ không phải đàm phán với một quốc gia rất lớn khác. Vậy hình thức song phương sẽ rất tốt cho Mỹ khi nước này bắt đầu thương thuyết với các quốc gia như Peru, Chile, Malaysia chẳng hạn. Với Mexico thì có thể khó khăn hơn một chút, nhưng cũng được. Nhưng nếu Mỹ muốn đàm phán tay đôi với Trung Quốc thì điều đó dĩ nhiên sẽ khó khăn hơn.
Les États-Unis vont vouloir discuter en bilatéral avec la Chine, ça va évidemment très très mal se passer.
Tóm lại, như nhiều nhà phân tích ghi nhận, ông Donald Trump là một người chỉ trích rất gay gắt chính sách thương mại của Trung Quốc. Nhưng do xu hướng bảo hộ mậu dịch và co cụm quá mức, ông đã mặc nhiên tạo điều kiện cho Bắc Kinh vươn lên thành lãnh đạo thương mại thế giới. Điều được giáo sư Fontanier ghi nhận là xu hướng bảo hộ mậu dịch không phải là mới trong lịch sử nước Mỹ. Cái mới là với chính quyền Trump, xu hướng này có nguy cơ trở thành một chiến lược thương mại lâu dài. Ông phân tích như sau.
Il y a deux choses en réalité. La première, c'est que de façon récurrente aux États-Unis, vous avez des poussées de fièvre.
Trong thực tế có hai vấn đề. Trước hết là trong lịch sử nước Mỹ, sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, tựa như những cơn sốt. Vào đầu thập niên 1990, nhân cuộc vận động tranh cử vào năm 1992, đã có ứng cử viên Ross Perot, một người cũng na ná như Donald Trump, cũng là tỷ phú thuộc Đảng Cộng hòa nhưng ra tranh cử tổng thống trong tư cách ứng cử viên độc lập. Ông ta cũng chống lại hiệp định NAFTA, chống lại việc di rời cơ sở sản xuất qua Mexico, với những câu nói như, ông đã nghe thấy những tiếng kêu khủng khiếp của công an việc làm ở Mỹ bị Mexico hành quyết, dĩ nhiên là ông ta đã thua Bill Clinton. Trước đó vào năm 1970, khi ngành công nghiệp xe hơi Mỹ vấp phải sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng Hoa Kỳ, bắt đầu thích loại xe tiết kiệm nhiên liệu hơn, thì chính quyền Mỹ đã áp dụng những biện pháp bảo hộ mậu dịch cực kỳ khắt khe nhằm giới hạn xe hơi nhập từ Nhật Bản. Tóm lại, nước Mỹ đã nhiều lần lên cơn sốt bảo hộ mậu dịch, nhưng điểm mới lần này, và đây là điều khá ngạc nhiên, đó là lần này không phải là một cơn sốt, mà mọi sự mang dáng dấp của một thay đổi chiến lược khá triệt để. Và với chính quyền Donald Trump này, thì nước Mỹ có vẻ như muốn tháo gỡ hệ thống mậu dịch thế giới, mà chính Hoa Kỳ đã phải bỏ ra hàng chục năm trường để xây dựng.
Quý vị vừa nghe giáo sư kinh tế Lionel Fontanier, trường Đại học Paris 1, phân tích về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch mới của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Yeah. RFI, les voix du monde. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp khép lại ở đây. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Tổng thống Mexico hủy chuyến thăm Hoa Kỳ do bất đồng với đồng nghiệp Mỹ về vấn đề bức tường biên giới. Úc kêu gọi Hoa Kỳ không từ bỏ vai trò lãnh đạo tại Biển Đông. Ba Lan sẽ không cho Mỹ mở lại nhà tù đen trên đất mình. Mục mỗi ngày một sự kiện, Mexico hoàn toàn có khả năng gây hại cho Hoa Kỳ nếu bị thúc ép. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thùy Dương phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Trong tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc nhân dịp đầu năm mới cổ truyền, Hoài Diệu sẽ nói về những bóng xuân xưa trong hai ca khúc Cô Lái Đò của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc, thơ Nguyễn Bính và Bến Xuân của Văn Cao. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.